Chương 21. Bức thư từ Paris. Sau khi trở về từ Stockholm, gần như ngày nào, Eric cũng nhận được nhiều thư từ khắp các châu Âu gửi tới. Các hội khoa học hoặc các cá nhân đã gửi thư chúc mừng chàng. Chính phủ các nước ghi nhận công lao của chàng bằng những hình thức tặng thưởng. Các chủ tàu và thương gia yêu cầu chàng trả lời những câu hỏi mà họ quan tâm. Tuy nhiên, chàng hơi ngạc nhiên khi một buổi sáng đẹp trời nọ, trong khi soạn những bức thư tính trao đổi, chàng đã phát hiện ra hai phong thư có dấu hiệu Paris. Trong phong thư thứ nhất, chàng bóc ra có tấm thiếp của Hội Địa lý Pháp gửi thuyền trưởng Anjaska và những người đi cùng với thuyền trưởng mời họ đến Paris để nhận huy chương danh dự lớn sẽ được trao tặng trong phiên họp trọng thể chào mừng cuộc hành trình đầu tiên đi vòng quanh thế giới trên vùng biển Bắc Cực. Phong thư thứ hai đã làm cho Eric sửng sốt vì kinh ngạc. Ngoài phong bì có in một lớp bọc bằng cao su giống hình tấm huy chương, trên đó nổi lên những chữ viết tắt E, D và câu danh ngôn Semper Idem. Những chữ viết tắt và câu danh ngôn ấy cũng được in trên góc lá thư gấp để trong phong bì. Đó là thư của ngài Diren. Nội dung viết thư như sau: Cháu trai thân mến của ông, hãy cho phép ông trong mọi trường hợp được xưng hô với cháu như vậy nhé. Ông vừa mới đọc trên tờ báo Pháp một bài báo dịch từ tiếng Thụy Điển ra, nói về tiểu sử của một người. Bài báo đã làm cho ông xúc động đến nỗi không sao diễn đạt nổi. Nội dung bài báo ấy nói về cháu. Cháu đã được một người dân Na Uy ở ngoại ô Bergen tìm thấy trên biển cách đây 20 năm. Lúc ấy, cháu nằm trong một cái nôi được buộc vào chiếc phao cứu hộ có đề chữ Cynthia. Hành trình lên Bắc Cực do cháu thực hiện với mục đích đặc biệt là tìm một người sống sót trong vụ đắm tàu Cynthia xảy ra tháng 10 năm 1858 ở gần quần đảo Faroe. Và cuối cùng, cháu đã đi thám hiểm trở về, nhưng không làm sáng tỏ được điều gì. Nếu mọi việc ấy đúng là sự thật, thì ông xin cháu hãy đánh điện trả lời ngay cho ông biết, đừng để chậm trễ một phút nào cả. Bởi vì, nếu như vậy thì, cháu à, cháu hiểu cho sự sốt ruột của ông, những điều hoài nghi của ông và nỗi sung sướng của ông. Hóa ra, cháu lại là cháu của ông đấy, đứa cháu mà bao nhiêu năm trời ông khóc thương, đứa cháu mà ông những tưởng đã phải vĩnh biệt rồi. Cháu có nhẽ chính là người mà con gái ông, đứa con gái tội nghiệp của ông, từ sau khi xảy ra tấm thảm kịch trên tàu Cynthia, đã phải ôm trái tim tan nát và không ngớt gọi tên, không ngớt chờ đợi từng ngày. Cháu là đứa con trai duy nhất, niềm an ủi và niềm vui duy nhất của con gái ông trong cảnh góa bụa đau xót của nó. Tìm được cháu còn sống và tiếng tăm lừng lẫy như thế, thật là một niềm hạnh phúc lớn lao và khó tin là có thật. Nhưng ông không định tin ngay vào điều hạnh phúc ấy, chừng nào ông chưa nhận được sự khẳng định của chính bản thân cháu. Tuy nhiên, mọi việc đều đúng y như sự thật, thậm chí trùng khớp đến cả những chi tiết nhỏ nhất. Nét mặt của cháu và toàn bộ phong thái của cháu gợi cho ông thấy cháu giống đứa con rể quá cố của ông một cách kỳ lạ. Lần duy nhất ông tình cờ được gặp cháu, ông đã lập tức thấy có tình cảm sâu sắc đối với cháu. Và bây giờ đây, ông muốn tin rằng sự cảm tình theo bản năng ấy của ông đối với cháu hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Cháu hãy đánh điện ngay cho ông vài lời, dù chỉ vài lời thôi cũng được. Ngay ông cũng không biết ông sẽ sống đến cái phút ấy như thế nào nữa. Liệu lúc ấy, ông có nhận được một câu trả lời mà ông hằng đau khổ và tha thiết chờ đợi đến thế không? Liệu giây phút ấy có đem đến cho đứa con gái tội nghiệp của ông và cái niềm sung sướng để đền bù lại cho công lao của ông trong suốt những năm dài đằng đẵng đau khổ và nước mắt không? Ediren, tổng lãnh sự đã về hưu, 104, đường De Varenne, Paris. Kèm theo bức thư ấy là một văn bản có chữ ký xác nhận của ngài Diren, cũng do tay ông viết. Eric đọc ngấu nghiến những dòng chữ như sau: Hồi tôi làm lãnh sự Pháp ở Tân Auckland, đứa con gái độc nhất của tôi là Caterina đã lấy một thanh niên Pháp tên là Hordiren, cháu ngoại xa của chúng tôi. Cùng quê Raton với chúng tôi, Hordiren là một kỹ sư mỏ. Nó sang Mỹ để thực hiện việc khai thác, nhưng nguồn dầu mỏ mới được phát hiện và dự tính ở Mỹ dài năm. Chàng Diren thường lui tới nhà tôi và được tiếp đón một cách xứng đáng. Và khi chàng cầu hôn với con gái tôi, thì tôi đã đồng ý mà không do dự. Sau đám cưới của con gái tôi chẳng được bao lâu, tôi đột nhiên được cử làm lãnh sự ở Riga và đành phải chia tay với con gái, bởi vì con rể tôi có có nhiều công việc quan trọng cần phải ở lại Mỹ. Tại đây, con gái tôi đã sinh được một đứa con trai. Thằng bé được lấy tên của tôi và tên của bố nó ghép lại để làm tên của mình. Emin Henry Thorpe. Nửa năm sau, con rể tôi bị chết trong một tai nạn không may dưới mỏ. Katerina tội nghiệp quá chồng, lúc mới 20 tuổi, đã vội vàng thu xếp mọi công việc và đáp tàu Cynthia rời New York đi Hamburg để đến chỗ tôi bằng con đường ngắn nhất. Ngày 7 tháng 10 năm 1858, Cynthia bị tai nạn ở phía đông quần đảo Faroe. Bối cảnh của tai nạn đã gây nên rất nhiều ngờ vực, nhưng chưa được làm sáng tỏ. Khi hành khách của chiếc tàu đắm được chuyển lên các xuồng, thì đứa cháu trai 7 tháng của tôi được mẹ cháu để trông nôi và buộc chung vào một chiếc phao cứu hộ đã bị rơi từ bon tàu xuống hoặc bị ai đó dứt xuống biển và bị bão cuốn đi mất. Phát điên lên vì cái cảnh khủng khiếp ấy, con gái tôi định lao theo đứa con của mình xuống giật biển, nhưng người ta đã kịp giữ nó lại và chuyển sang một cái thuyền khác trong lúc nó bị ngất xỉu. Trên chiếc thuyền này có 3 người nữa, chỉ duy nhất thuyền ấy là còn nguyên vẹn mà thôi. Sau 48 tiếng đồng hồ, nó đã tấp vào được một hòn đảo thuộc quần đảo Faroe. Từ đây, con gái tôi bị kiệt sức sau 7 tuần lễ sốt ác liệt, đã được một người thủy thủ ân cần chăm sóc và đưa về Riga. Người thủy thủ ấy chẳng những đã cứu con gái tôi thoát chết mà còn đưa nó về với cha. Hondinen, tên chàng trai quý hóa ấy, về sau đã chết ở Tiểu Á trong khi phục vụ ở chỗ tôi. Chúng tôi hầu như đã không hy vọng đứa cháu tội nghiệp của chúng tôi còn sống được sau vụ đắm tàu. Tuy nhiên, tôi đã thực hiện những cuộc tìm kiếm ở các quần đảo Faroe và Shetland và trên vùng duyên hải Na Uy về phía bắc thành phố Bergen. Tôi đã không nghĩ rằng cái nôi có thể bị cuốn xa hơn nữa và làng Noroe không nằm trong khu vực khảo sát chỉ vì lý do duy nhất là nó ở khuất và khá xa biển khơi. Khi mọi hy vọng đều đã bị tiêu tan, tôi hết mình chăm lo cho con gái tôi bởi vì trạng thái thể xác và tinh thần nó đòi hỏi phải có sự săn sóc chu đáo. Sau khi tôi đã yêu cầu và được chuyển về miền Đông, tôi vẫn cố tìm mọi cách cho con gái tôi đi du lịch và tham gia các cuộc thăm dò khoa học của tôi để giúp nó khuây khỏa nỗi lòng. Nó đã tham dự vào tất cả các công việc của tôi, nhưng than ôi, tôi chưa bao giờ xua tan được nỗi buồn vô hạn của nó cả. Cuối cùng, 2 năm sau, tôi xin nghỉ hưu và chúng tôi trở về nước Pháp. Từ đó đến nay, chúng tôi sống thay đổi, lúc ở Paris, lúc ở ngôi nhà cũ của tôi ở Van Ferre, gần Rest. Thế là, phải chăng số phận đã định cho chúng tôi sẽ được gặp đứa cháu trai của mình, đứa cháu mà chúng tôi đã bao năm khóc thương, nó sẽ bước qua ngưỡng cửa của ngôi nhà ấy. Niềm hy vọng hấp dẫn quá, đến nỗi tôi không dám báo cho con gái tôi biết, trong khi tôi chưa nắm chắc hoàn toàn sự việc. Quả thật đây là một sự hồi sinh thật sự, và nếu bây giờ tôi phải từ bỏ niềm mơ ước của mình, thì đó sẽ là điều thất vọng cay đắng biết chừng nào. Hôm nay là thứ hai, ở bưu điện người ta cho tôi biết, thứ bảy tôi có thể nhận được trả lời. Eric khó khăn lắm mới đọc xong lá thư, những giọt lệ làm mắt chàng mờ đi. Cũng như ngày đi Ren, chàng sợ, vội vàng tin vào niềm hy vọng đột ngột đến với chàng. Nhưng chàng cũng nói với mình rằng, mỗi cái điều trùng hợp, sự việc, ngày tháng, những tình tiết nhỏ nhất, đó có lẽ là một sự kỳ lạ thật sự. Làm sao chàng có thể tin được vào điều đó sau ngần ấy thất vọng? Cùng một lúc, tìm được cả gia đình, mẹ và tổ quốc. Và tổ quốc mới tuyệt làm sao? Đúng là tổ quốc mà chính chàng đã mong muốn lựa chọn, bởi vì đây là một nơi đã thể hiện được một cách kỳ diệu nhất tất cả những hào hoa, tài năng và sự cao cả của nhân loại. Bởi vì nơi đây có quy tụ những thiên tài của nền văn minh cổ đại, tinh thần và ngọn lửa của các thời đại mới. Chàng cảm thấy như chàng đang nằm mơ, thấy tất cả những chuyện đó. Biết bao lần rồi, niềm hy vọng đã lừa dối chàng. Và bây giờ đây, có thể chỉ cần một lời của bác sĩ thôi cũng đủ làm tiêu tan điều mơ ước tuyệt vời. Nhưng dẫu thế nào thì trước hết cũng cần phải hỏi ý kiến bác sĩ đã. Bác sĩ chăm chú đọc lá thư, nhiều lần phải thốt lên những tiếng reo ngạc nhiên và vui mừng. Cuối cùng ông nói, không có gì đáng nghi ngờ cả, mọi tình tiết đều hết sức khớp với nhau, kể cả những điều mà ông phóng viên không quên nói tới. Những chữ viết tắt theo trên quần áo, câu danh ngôn khắc trên nhẫn nhỏ đều y hệt như trên phong bì và thư của ngày ấy. Chú bé yêu quý của tôi, lần này thì con tìm thấy gia đình mình thật rồi, con phải đánh điện ngay cho ông con đi. Eric hỏi, tái người đi về sung sướng. Nhưng báo cho ông thế nào ạ? Con hãy bảo là ngày mai con đáp tàu tốc hành và con mong sớm được ôm mẹ và ông. Chỉ kịp trao đổi một cái bắt tay nồng nhiệt với con người cao thượng ấy, chàng thuyền trưởng trẻ chạy luôn ra khỏi nhà và nhảy lên một chiếc xe ngựa để tranh thủ thời gian đến nhà dây thép sớm. Ngay hôm đó, chàng đáp tàu hỏa tốc hành từ Stockholm đi Malmö ở vùng biển phía Tây Thụy Điển. Tăng bo qua một cái eo mất 20 phút gì đó, rồi chuyển sang tàu hỏa đi Copenhagen, chạy suốt qua Hà Lan và Bỉ, sau đó chuyển lên tàu Brussels ở Paris. 7 giờ tối hôm thứ Bảy, đúng là ngày thứ Sáu kể từ khi ngài Duren gửi lá thư của mình đi, ông náo nức vui mừng đi gặp đứa cháu mình ở nhà ga Bắc. Dọc đường, Eric đã liên tục gửi hết bức điện này đến bức điện khác để rút ngắn cho cả hai người những giờ phút chờ đợi mệt mỏi. Cuối cùng, con tàu đã ầm ầm lao qua những dòm cửa kính cao của nhà ga. Ngài Duren và đứa cháu trai của ngài lao đến ôm chầm lấy nhau. Trong những ngày gần đây nhất, họ đã gắn bó với nhau trong những ý nghĩ của mình đến mức cả hai đều đã bắt đầu cảm thấy như quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Eric hỏi, thế mẹ cháu đâu ạ? Ngài Duren trả lời, chuyển ngay sang cách xưng hô triều mến, ông và cháu. Ông vẫn chưa dám kể hết mọi điều cho mẹ cháu biết, chừng nào ông chưa gặp cháu. Mẹ cháu vẫn chưa biết gì à? Mẹ cháu đang nghi hoặc, sợ hãi và hy vọng khi vừa nhận điện của cháu một cái là ông bắt đầu dần dần chuẩn bị tinh thần cho mẹ cháu. Chẳng bao lâu nữa sẽ được đón nhận một niềm vui chưa từng có. Ông bảo với mẹ cháu rằng hình như có một sĩ quan Thụy Điển muốn tìm gặp ông, rằng ở Res ông đã gặp một thủy thủ trẻ và rất có cảm tình với anh ta. Nhưng mẹ cháu vẫn chưa biết gì cả và chưa đoán ra được điều gì hết, mặc dù cũng đã bắt đầu nghi ngờ rằng có tin mới nào đấy. Sáng nay, sau bữa điểm tâm, khó khăn lắm ông mới giấu được mẹ cháu nỗi sốt ruột của mình. Ông cảm thấy mẹ cháu cứ chăm chú quan sát ông. Nhiều lần ông thấy hình như mẹ cháu cứ định đòi ông phải thật tình giải thích hết mọi chuyện. Thú thật, ông sợ nhất điều đó. Ai mà biết được chuyện bất hạnh gì đây sẽ giáng xuống ông và mẹ cháu nếu như xảy ra một sự ngộ nhận bất ngờ hoặc phát sinh trở ngại không lường trước. Trong một chuyện như chúng ta thế này thì có thể đề phòng tất cả. Để khỏi phải gặp mẹ cháu trưa nay và khỏi lâm vào tình trạng khó xử thì ông diện cớ ông có công chuyện gấp để trốn đi. Không đợi lấy hành lý, họ đi về phố De Varen bằng chiếc xe ngựa hai chỗ ngồi do chính ngài Duren điều khiển. Trong khi đó, ở nhà một mình, bà Duren sốt ruột đợi cha về. Ngài đã đoán đúng, con gái ngài định sau bữa ăn trưa sẽ mời cha nói chuyện thẳng thắn. Đã mấy ngày nay, bà thấy lo lắng trước những cử chỉ lạ lùng của cha và rất nhiều những bức điện mà cha nhận được. Trước đó những lời bóng gió mơ hồ nào đó mà cha thường nói. Hai cha con đã quen tin nhau trong mọi ý nghĩ và tình cảm của mình. Vì vậy, bà không hề nghĩ rằng cha lại có thể giấu giếm mình điều gì. Đã nhiều lần bà định thổ lộ với cha, nhưng lại không nỡ phá vỡ ý đồ lặng thinh đến cùng của cha được. Bà nghĩ, chắc là cha đang chuẩn bị cho mình một sự bất ngờ gì đây, chẳng nên làm cha mất vui. Nhưng 2-3 ngày gần đây, và nhất là buổi sáng hôm nay, bà thấy có cái gì đấy rất là nóng lòng sốt ruột, biểu hiện trong mọi cử chỉ của ngài Duren, trong ánh mắt hạnh phúc của ngài. Và bỗng bà như chợt nghĩ ra điều gì, bà lờ mờ hiểu rằng đã có những dấu hiệu hy vọng nào đó xuất hiện, rằng cha có lẽ đã lần ra được dấu vết nào đấy và lại hy vọng tìm thấy đứa con trai mất tích của bà. Thậm chí chỉ bằng sự việc đã tiến triển xa nên bà đã kiên quyết hỏi dò cha mọi tình tiết. Bà Duren chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ cho rằng con trai bà vẫn có thể còn sống. Chừng nào người mẹ chưa tận mắt thấy đứa con mình chết, chừng ấy bà vẫn chưa tin rằng nó chết. Bà sẽ làm cho mình tin rằng những người chứng kiến đã nhầm, rằng một sự giống nhau bề ngoài đã dẫn họ đến sự nhầm lẫn, và thậm chí nhiều năm trôi qua nhưng bà vẫn hy vọng đứa con mất tích sẽ bất ngờ trở về và bà cứ đợi chờ nó suốt. Nói về bà Duren thì bà có những cơ sở to lớn hơn nhiều người khác để gìn giữ, ấp ủ hy vọng của mình. Tất cả những nỗi khủng khiếp đã trải qua vẫn còn rõ như in trong ký ức của bà, những bức tranh bi thương vẫn như hiện rõ trước mắt bà, tựa hồ những sự kiện của 22 năm trước xảy ra mới hôm qua vậy. Bà nhìn thấy trước mắt mình chiếc tàu Cynthia bị bão táp bao vây, suýt đắm ngay từ đợt sóng đầu tiên đập vào. Bà thấy mình đang buộc đứa con vào một chiếc phao cứu hộ to giữa lúc hành khách và thủy thủ đánh nhau giành chỗ trên các xuồng cứu hộ. Bị đám đông chen lấn, bà gian xin yêu cầu mọi người cho dù chỉ một mình đứa con bà xuống xuồng thôi cũng được. Nhưng lúc ấy, một người nào đó đã giằng lấy từ tay bà cái xuồng. Hầu như đúng lúc ấy, một con sóng mới đã ập đến. Và ôi thật là khủng khiếp, cái phao cứu hộ thoáng hiện lên trên ngọn sóng. Những dải đăng ten của chiếc noi bay tung lên, và thế là cơn gió đã cuốn phăng miếng mồi của nó như cuốn một cái lông hồng rơi vào luồng bão. Tiếng gào thét xé lòng, hòa lẫn với những tiếng kêu la, rên rỉ thảm thiết của những con người khiếp sợ. Rồi cuộc vật lộn tuyệt vọng, bóng đêm ập xuống, ngất lịm mê man. Sau đó, tỉnh dậy, đau xót vô cùng, những đêm sốt và mê sảng vật vã. Và cái đến là những cuộc tìm kiếm kéo dài và không có kết quả, là nỗi đau đến tuyệt vọng, thu hút hết mọi tình cảm khác của bà. Ôi, sao mà mất tất cả những điều ấy còn in rõ trong tâm trí bà đến thế? Hay nói đúng hơn, tấn bi kịch đã qua đã tác động đến bà một cách ghê gớm, đến nỗi bà không thể hồi phục trở lại được nữa. Gần như một phần tư thế kỷ đã qua kể từ khi xảy ra chuyện ấy, vậy mà bà Diren vẫn tiếp tục khóc thương đứa con của mình như những ngày đầu vậy. Trái tim người mẹ khốn khổ của bà đã kiệt sức vì đau khổ, và cả cuộc đời của bà, cuộc đời ảm đạm màu tang, đã được hiến trọn cho những hồi ức. Bà vẫn thường tưởng tượng trước mắt mình hiện lên hình ảnh của đứa con trai lần lượt từ nhỏ tới lớn. Tuổi thơ ấu đã được thay thế bằng tuổi thiếu niên, cậu thiếu niên trở thành chàng thanh niên. Cứ sau mỗi năm, bà lại tưởng tượng vẽ nên bức tranh con trai bà có thể trở thành một người như thế nào, và trong thực tế nó có thể đã là người như thế nào, bởi vì không có phút nào bà nguôi tin rằng con bà sẽ trở về. Không gì có thể làm lung lay được niềm hy vọng bản năng của bà, kể cả những điều bận rộn vô ích, những cuộc tìm kiếm không có kết quả và thời gian đã trôi qua. Đấy là lý do tại sao buổi chiều hôm ấy bà đã chờ đợi cha với ý định kiên quyết giải tỏa mọi điều nghi ngờ đã dày vò bà. Ngài Diren bước vào phòng, cùng đi với ông là một chàng thanh niên được giới thiệu với bà như sau. Con yêu quý, đây chính là Eric Hexeberm mà cha đã kể với con. Cậu ấy vừa mới đến Paris, hội địa lý đã xét tặng cậu huy chương danh dự lớn. Và cậu đã dành cho cha điều vinh dự là vui lòng đến thăm nhà ta. Trên đường từ ga về, hai người đã thỏa thuận với nhau về cách ứng xử của Eric. Chuyện về đứa bé được tìm thấy ở gần Noroe thì chàng sẽ nói sao và làm như vô tình nhắc đến thôi. Và khi nói, phải rất cẩn thận để không gây cho bà Diren sự chấn động mạnh mẽ và gợi cho bà ý nghĩ rằng chàng chính là con trai của bà. Nhưng khi Eric nhìn thấy người mẹ của mình, chàng đã không còn đủ sức đóng vai ấy nữa. Người trắng bệch ra như tờ giấy, chàng cúi đầu chào, không tốt nên lời. Còn bà mẹ thì niềm nở chào chàng, hơi chõm dậy trong chiếc ghế bành. Và bỗng mắt bà mở to, môi bà run run, đôi tay bà chìa ra phía trước chào đón. Bà kêu lên và lao về phía Eric. Con trai tôi, cậu là con trai tôi. Phải rồi, con đúng là con của mẹ rồi. Mẹ đang thấy trước mặt mẹ là cha của con. Cha con đang sống lại trong toàn bộ hình ảnh của con. Khi đó, Eric, nước mắt đầm đìa, quỳ xuống trước mặt mẹ mình, người phụ nữ tội nghiệp, ôm lấy đầu con, hôn vào trán con, phát điên lên vì sung sướng và hạnh phúc.